Quán Thế Âm Bồ Tát là huynh đệ của chúng ta. Chúng ta ngày ngày niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Song Quán Thế Âm có nghĩa là gì? Quán là quán xét âm thanh ở thế gian. Quán cũng là nhìn, nhưng không phải nhìn ra ngoài, mà là nhìn vào tâm của chúng sanh. Xem chúng sanh nào tâm không còn vọng tưởng lăng xăng, không còn vọng tưởng tâm rộng không, lúc ấy ta có thể khai ngộ. Kể rằng, thập phương cùng tụ hội, đồng học pháp vô vi. Niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng là một pháp vô vi. Vô vi là không làm, nhưng chẳng gì là không làm, tức là dạy chúng ta chớ khởi vọng tưởng vậy. Khi quý vị niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng niệm quý vị. Hai bên cùng niệm nhau, giống như quý vị nhớ tưởng người thân, thì người thân cũng nhớ tới quý vị vậy. Chúng ta và Quán Thế Âm Bồ Tát, từ vô lượng kiếp đến nay, chính là bà con trong đạo Pháp, thân thích trong Phật Pháp. Bà con kể từ lúc nào? Tính từ thời Đức Phật A Di Đà đấy. Đức Phật A Di Đà là giáo chủ cõi cực lạc ở Tây Phương, và cũng là sư phụ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát giúp Đức Di Đà hoằng dương pháp môn tịnh độ. Chúng ta chính là pháp đệ của Quán Thế Âm Bồ Tát. Đức Quán Âm là vị anh cả đối với tất cả chúng sanh nào chưa vãng sanh quái cực lạc, và do đó chúng sanh là em của Ngài. Nói như vậy thì rõ ràng Ngài và chúng ta là bà con rất gần. Do đó, hãy mình nhớ tới anh mình, thì anh mình cũng nhớ tới mình. Mình là em của Đức Quán Âm, và Đức Quán Âm là anh của mình. Có người hỏi, tại sao Đức Quán Âm có thể là anh của mình nặng? Nói như vậy, chẳng phải là quá đáng chăng? Chẳng những Đức Quán Âm xem chúng ta như em, Ngài còn xem tất cả chúng sanh đều là em út. Nếu không thế, thì sao Ngài lại tầm thanh cứu khổ? Vì sao? Hễ chúng sanh gặp khó khăn, Ngài liền ra tay cứu giúp. Đó là vì Ngài xem chúng sanh như chân tay ruột thịt của Ngài vậy, cho nên Ngài mới không sợ gian khổ đi cứu độ tất cả chúng sanh đang bị đau khổ ở cõi ta bà này. Vì thế quý vị chớ quên người anh cả trong đạo Pháp của mình. Hễ chúng ta niệm một tiếng Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cũng liền nhớ niệm tới chúng ta. Khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chính là chúng ta kêu gọi người anh của mình. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát gọi tên chúng ta, chính là Ngài gọi các đứa em, tức là các Bồ Tát trong tương lai và các vị Phật trong đời vị lai vậy. Nếu nhìn Quán Thế Âm Bồ Tát như vậy, chúng ta càng phải thành tâm, càng phải khẩn thiết niệm tên người anh ruột trong đạo Pháp này, chớ để lỡ cơ hội. Khi niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị trở nên cúi đầu xuống mà phải ngửa đầu lên, biểu thị một tinh thần dũng mãnh, tinh tấn, chớ làm ra vẻ rũ rượi lờ đờ. Khi Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thấy quý vị có tinh thần tinh tấn, Ngài sẽ nói với quý vị rằng, hãy mau nắm lấy tay ta, thế rồi Ngài sẽ đưa quý vị tới thế giới cực lạc. Có người nghĩ vấn vơ rằng, tại sao Đức Quán Thế Âm Bồ Tát từ sáng đến tối cứ nhìn hoài, còn tôi thì chẳng được phép nhìn gì cả. Quý vị nhìn và Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn hai cái nhìn khác nhau xa lắm. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn vào bên trong, còn quý vị thì nhìn ra ngoài. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát nhìn vào trong tự tánh. Tâm tánh của Ngài giống như màn radar, hiện ra tất cả mọi chúng sanh. Chúng sanh nào theo đuổi vọng tưởng gì, Ngài đều biết hết. Ngài luôn nhìn vào màn radar bên trong, do đó cái nhìn của Ngài khác với cái nhìn của quý vị. Bởi vì chúng sanh ở cách xa Ngài quá, tuy rằng Ngài có ngàn tay ngàn mắt, song nếu dùng để nhìn vô lượng chúng sanh thì không đủ dùng, không đủ nhìn. Do đó, Ngài mới hồi quang phản chiếu. Nghĩa là xoay ngược ánh sáng trí huệ chiếu rọi tự tâm. Ngài phản văn văn tự tánh, tức là xoay ngược cái nghe, lắng nghe tự tánh của Ngài. Ngài quan sát các chúng sanh ở trong tự tánh, xem ai là kẻ đang chịu đau khổ, rồi Ngài đi cứu độ các chúng sanh ấy. Ngược lại, quý vị, thì nhìn ra ngoài, quên bằng trí huệ của tự tánh. Vì thế, tôi nói cái nhìn của quý vị với cái nhìn của Ngài thì hoàn toàn khác nhau. Có người là nghĩ rằng, à, thầy ơi, ta không tin điều thầy giảng đâu. Vì sao tôi không tin? Vì thầy nói chúng tôi là anh em với Quán Thế Âm Bồ Tát, song ngài là bậc thánh, còn chúng tôi là phàm phu. Phàm phu làm sao có thể là anh em với bậc thánh đẳng? Điều này không hợp lý, nên tôi không tin đâu. Tốt lắm, quý vị không tin cũng được, điều quý vị nói cũng có lý, song lý lẽ này thuộc tri kiến của kẻ phàm phu. Bởi vì quý vị chưa thâm nhập kinh tạng, nên chưa có trí huệ rộng sâu như biển. Kinh Hoa Nghiêm dạy rằng, Bồ Tát suy nghĩ như vậy, ta với chúng sanh, từ vô thủy kiếp tới nay, đã từng là anh em, cha mẹ, chị em, vợ chồng với nhau. Quý vị nói quý vị không tin, chẳng qua là vì quý vị không hiểu rõ đạo lý Kinh Hoa Nghiêm đó thôi. Hơn nữa, chẳng những Bồ Tát nhìn chúng sanh như vậy, mà ngay cả Phật, ngài cũng quán chúng sanh và biết rõ, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta. Nếu Phật xem chúng sanh như cha mẹ, thì tôi nói Quán Thế Âm Bồ Tát xem chúng sanh như anh em, có gì là không hợp lý? Quý vị không tin, chẳng qua là quý vị không có đủ trí huệ, thiếu kiến thức đó thôi. Hoặc giả cái nhìn của quý vị quá hạn hẹp. Bởi thế, quý vị mới si mê và ngờ vực những gì tôi nói. Vì sao Phật muốn cứu độ chúng sanh? Vì ngài thấy rằng, tất cả người nam là cha ta, tất cả người nữ là mẹ ta, vì cha mẹ ngài đang thọ khổ trong lục đạo luân hồi, nên bất luận thế nào ngài cũng phải cứu thoát họ, khiến họ được ly khổ đắc lạc. Mỗi ngày chúng ta điều niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát, điều lạy Quán Thế Âm Bồ Tát, nhưng khi ngài hiện thân trước mặt thì chúng ta chẳng hay biết. Do đó, chúng sanh thật rất đáng thương. Vì sao Quán Thế Âm Bồ Tát hiện ra trước mặt mà chúng ta không hay biết? Đây là thử thách đối với chúng ta. Khi quý vị niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị phải học làm sao để được như ngài vậy. Đức Quán Thế Âm Bồ Tát thì có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện và đại lực. Do đó, khi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, chúng ta phải học sao cho có lòng đại từ, đại bi, đại nguyện và đại lực. Nghĩa là ai đối xử xấu với mình chớ động tâm, ai mắng chửi mình phải nhẫn lặng, ai đánh đập mình hãy nhẫn chịu, thậm chí có ai giết hại ta cũng phải chịu, coi như là trả nợ vậy. Thế nào là trả nợ? Ví như xưa kia, nếu mình không chửi rủa ai, thì sẽ không ai tới chửi rủa mình. Trong quá khứ, nếu mình không đánh đập ai, thì cũng chẳng ai sẽ lại đánh đập mình. Vì sao có kẻ tới chửi rủa, đánh đập hay giết hại mình? Bởi vì ngày xưa, khi mình còn si mê, mình đã từng chửi rủa, đánh đập, giết hại người khác. Do đó, kiếp này, mình cần phải thanh toán cho sạch nợ nần kiếp xưa. Trong duy vãng, vì si mê, nên mình có nợ mà không trả. Ngày nay hiểu đạo, mình phải chân thành trả sạch nợ kia. Hễ mình trả hết nợ, thì sẽ thấy đặng Quán Thế Âm Bồ Tát và làm bà con trong đạo Pháp với ngài. Thế nên, một khi đã niệm Nam Mô Quán Thế Âm Bồ Tát rồi, thì khi gặp ai, chúng ta cũng chớ tìm lỗi lầm của họ. Hễ còn soi mói lỗi lầm của người thì mình chưa hết khổ, chưa chặt đứt gốc rễ đau khổ. Do đó, quý vị hãy nhận định rõ ràng mọi cảnh giới, thấu suốt căn nguyên mọi sự. Học Phật Pháp. Quý vị phải biết vận dụng Phật Pháp. Nếu không biết vận dụng Phật Pháp, thì bất luận quý vị tu bao lâu, Phật Pháp vẫn là Phật Pháp, mà quý vị vẫn là quý vị. Khi biết vận dụng thì quý vị nhập làm một với Phật Pháp, không còn ngăn cách gì nữa. Nhẫn nại là Pháp tối trọng yếu. Quý vị phải nhận được những việc khó nhận. Ví dụ, quý vị không thích bị chửi rủa. Song hệ có ai mắng quý vị hãy vui vẻ nhẫn nhịn. Tuy quý vị không thích bị đánh đập, song hệ ai đánh quý vị hãy vui vẻ chịu đựng. Quý vị không muốn chết vì mạng người quý báu lắm, xong hệ có ai muốn giết quý vị hãy xem như họ giải thoát một đời nghiệp chướng cho quý vị. Họ chính là thiện thì trước đây. Quý vị ơi, khi học Phật Pháp, chúng ta phải đổi ngược thái độ lại mà học. Tu đạo cũng phải đổi ngược thái độ lại mà tu. Thế nào là đổi ngược thái độ? Tức là hãy thích làm những việc mà xưa kia mình không ưa thích. Việc gì mình chẳng ưa thì chớ bao giờ bắt kẻ khác làm. Nếu quý vị cũng hệt như những kẻ tầm thường khác, tức là chẳng thể nhìn xuống, chẳng thể buông bỏ, chẳng thể dứt trừ sự chấp trước vào cái tôi và vào cái pháp. Cứ giữ chặt bốn quan điểm phân biệt mình, người, chúng sanh và thọ giả, thì quý vị sẽ còn rất nhiều rắc rối phiền hà. Nhưng nếu quý vị biết lùi một bước, thì chuyện gì tự nhiên cũng được yên bình như biển lặng trời trong. Khi học Phật Pháp, quý vị chớ học đòi tự cao thâm nhiều vời, vì rằng bình thường tâm thị đạo, trực tâm thị đạo tràng. Nghĩa là tâm bình thường là đạo, lòng thẳng thắn là đạo tràng, là nơi tu hành. Nghĩa là chúng ta cần phải có tấm lòng chính trực, thẳng thắn khi tu hành. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị chớ có lòng tham lam, đừng nghĩ, tôi niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, tôi sẽ phát tài. Đó là việc không thể có. Khi quý vị không tham, giàu sang có thể sẽ tới, nhưng một khi nảy lòng tham, quý vị sẽ chẳng được gì. Khi niệm Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị đừng khoe khoang, tôi tới chỗ nào, chỗ kia tham gia Thất Quán Âm, các vị chưa hề tham gia thì đóng có bằng tôi. Quý vị chớ khởi vọng tưởng như thế, cũng đừng ham danh, tham lợi hay thích hưởng thụ sung sướng. Lúc niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy niệm một cách bình thường, chớ cầu cạnh bất cứ việc gì. Đừng nên bắt chước những kẻ vừa niệm Quán Thế Âm Bồ Tát vừa nghĩ, tôi hiếm muộn con, cầu xin Đức Quán Thế Âm Bồ Tát cho tôi đứa con trai. Có người thì xin con gái, cũng có nhiều cầu niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu xin có đặng cô bồ xinh đẹp. Và nhiều cô niệm Quán Thế Âm Bồ Tát để cầu gặp bạn trai. Những việc như thế không thể chấp nhận được. Khi niệm danh hiệu Đức Quán Thế Âm Bồ Tát, hãy quét sạch những ý tưởng dơ bẩn ấy đi. Đừng nên có lòng tham lam, giận dữ hay si mê. Ví như ngày ngày mặc áo, chớ để ý áo đẹp hay không, chỉ cần ấm thân là tốt. Ngày ngày ăn cơm, chớ nảy lòng tham thức ngon vật lạ. Nếu có những ý tưởng ấy, quý vị chẳng còn dùng chân tâm để niệm Quán Thế Âm Bồ Tát nữa. Nếu quý vị quả thật thành tâm niệm để Quán Thế Âm Bồ Tát, thì sao lại còn nghĩ tới chuyện ăn ngon mặc đẹp? Quý vị hẳn đã quên phước những thứ ấy đi từ lâu rồi mới phải chứ. Chỉ có một cách là quên đi mọi chuyện thì chúng ta mới hợp nhất với Quán Thế Âm Bồ Tát đặng. Trong lòng chúng sanh, ai ai cũng sẵn có một vị Quán Thế Âm Bồ Tát. Bây giờ chúng ta niệm Quán Thế Âm Bồ Tát chính là niệm Đức Quán Âm ở trong lòng mình vậy. Có người nói, tôi nhìn vào tâm, sao chẳng thấy tâm của tôi đâu nè. Nếu quý vị không có tâm, quý vị chẳng cần phải niệm Quán Thế Âm Bồ Tát làm gì, bởi vì đó chính là Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát chính là sự không có tâm, tức là vô niệm. Ngài hoàn toàn không khởi vọng tưởng, cũng chẳng có tham sân si. Ngài không bao giờ tính toán hôm nay mặc áo gì cho đẹp, ăn món gì cho thật ngon, hoặc muốn hưởng thụ đồ cúng dường gì đây. Ngài không chấp trước gì cả, không mong cầu gì hết. Việc Ngài làm là cứu độ chúng sanh, nguyện cho tất cả chúng sanh ly khổ đắc lạc, liễu sanh thoát tử, thành tựu Phật đạo. Ngài không mong cầu thứ gì ở chúng sanh cả, Ngài mong cho chúng sanh có thể chân chánh hiểu rõ Phật Pháp, dứt sạch tham sân si. Khi niệm Quán Thế Âm Bồ Tát, quý vị chớ nghĩ lăng xăng suốt ngày, sáng ra chẳng có thứ gì ăn, tối lại cũng chẳng có trà uống. Thật khổ quá mất, chịu không nổi nữa rồi, màu cũng gói chạy thôi. Tu hành như vậy, thật chẳng có giá trị gì cả.